Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì được vinh dự tiếp tục học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Hôm nay chúng ta đến bài 251 và đang ở đoạn cuối của sách Khải Huyền là đoạn 22. Với phần 5 của bài học mang tựa đề Maranatha, Lạy Chúa xin mau đến. Đây là phần Kinh Thánh tổng kết sách Khải Huyền, cũng là kết thúc cả toàn bộ Kinh Thánh. Trong đó Đức Thánh Linh ban những lời khuyến khích nâng đỡ cách đặc biệt trong hy vọng nhiệm màu của ngày Chúa sắp tái lâm. Đồng thời cũng rao báo những lời khuyến cáo rất nghiêm nhặt về đáp ứng của mỗi người đối với sách Khải Huyền và đối với toàn bộ Kinh Thánh là lời mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời. Những phước lành và những lời ngâm dọa được ban cho cách rõ ràng trong những lời kết luận của sự mặc khải mà Đức Chúa Trời đã ban cho qua Thánh Linh Ngài trong lời Kinh Thánh. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và học lời Chúa trong Khải Huyền, đoạn 1 từ câu 1 tới câu 3 và đoạn 22 từ câu 6 tới câu 21. Đây là bài học Maranatha, Lạy Chúa xin mau đến, phần 5. Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân. Tôi tớ Ngài là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là dân đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Xong người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Khi thiên sứ phán với sứ đồ Giăng về sự chân thật trung tín của lời mặc khải trong sách Khải Huyền và xác định thẩm quyền của lời mặc khải đến từ nơi Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, và lời mặc khải mầu nhiệm này đã được bày tỏ ra cho các tôi tớ Chúa bởi các thiên sứ để rao truyền phán dạy về những điều kiếp phải xảy ra, thì Đức Thánh Linh đòi hỏi một đáp ứng rõ ràng từ những người đã nghe, đã nhận lấy lời mặc khải. Và chính Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố tiêu chuẩn đáp ứng phải có, đó là sự vâng phục. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Thái độ đáp ứng về lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, sự mau chóng và cấp kiếp của Ngài Chúa trở lại, là một đời sống vâng phục theo lẽ đạo đã được bày tỏ. Làm theo lời lẽ thật nghĩa là sống trong sự liên hệ với Chúa, với sự ưu tiên rõ ràng của nước Chúa, với sự trung tín thi hành công việc Chúa giao phó và sứ mệnh Chúa đã truyền rao. Đồng thời giữ những lời tiên tri trong sách này có nghĩa là bảo vệ những lời đã được chép ra trong Kinh Thánh là lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về chương trình cứu rỗi của Ngài và về sự Chúa tái lâm chắc chắn sẽ xảy ra. Nghĩa là sự đáp ứng đầu tiên là tin những lời mặc khải đã được rao truyền, ý thức tính cách cấp kiếp của lẽ đạo và nhận lấy áp dụng riêng cho đời sống của chính mình để sống cho sự vinh hiển của Chúa trong khi còn trên đất này, đặt để trọn thành lòng trông cậy chờ đợi ngày Chúa được vinh hiển khi Chúa tái lâm trên đất. Điểm kế tiếp mà sứ đồ Giăng trình bày trong phần kết luận của sách Khải Huyền đó là sự thờ phượng, đáp ứng với lẽ thật Chúa tái lâm trong sự thờ phượng. Sứ đồ Giăng nói đến phản ứng hay là kinh nghiệm của chính mình. Câu số 8, chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy, đoạn tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Song người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Đáp ứng thờ phượng là đáp ứng phải có khi nhận lấy sự mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời, đặc biệt về lẽ đạo Chúa tái lâm. Đây là một nguyên tắc hết sức quan trọng vì tóm tắt sự đáp ứng đòi hỏi phải có cho tất cả những người đọc sách Khải Huyền, đó là thờ phượng Chúa. Sứ đồ Giăng trong câu số 8 xác định chính ông là người đáp ứng với sự mặc khải. Ông viết, chính tôi là Giăng. Đây là lần thứ hai trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng xác định sự hiện diện của chính mình. Lần đầu tiên trong đoạn 1 câu 9, tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giê-xu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Patmô vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giê-xu. Bây giờ trong đoạn cuối cùng, trong lời tổng kết, ông tuyên bố, chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Sứ đồ Giăng xác định rõ ràng, chính mình là nhân chứng trực tiếp đã nhận lấy tất cả những sự mặc khải ban cho trong sách Khải Huyền. Ở đây ông thiết lập một lần nữa tính cách đáng tin, tính cách trung thực của lời mặc khải, vì chính ông là nhân chứng trực tiếp đã ghi xuống cách rõ ràng những lời đã được truyền đạt. Nhưng sứ đồ Giăng ghi lại những lời này với một sự ngạc nhiên không cùng. Ông nói, tôi, Giăng, chính tôi là Giăng, trong sự ngạc nhiên là chính mình được ban cho những điều kỳ diệu, những sự huyền nhiệm, những lẽ thật đời đời. Và ông bày tỏ cách sâu xa tấm lòng khiêm nhường nhận biết rằng mình chẳng hề xứng đáng với sự cao trọng của lẽ thật được ban cho. Tôi, chính mình tôi, là Giăng, nhưng là người đã được ban cho sự mặc khải trực tiếp, lời trung tín và chân thật từ Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri. Chính Ngài đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng tôi là tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Giăng tuyên bố cách rõ ràng, tôi đã thấy và nghe những điều đó. Và vì những điều sứ đồ Giăng đã thấy và nghe là những điều quá diệu vời, quá lớn lao, quá tuyệt vời, với thẩm quyền ra trực tiếp từ ngôi Đức Chúa Trời, cho nên sứ đồ Giăng phản ứng một cách hết sức rõ ràng, ông quỳ xuống thờ lại. Phản ứng đầu tiên là sự thờ phượng sau khi thấy và hiểu được sự ban cho lớn từ nơi Chúa. Dầu hành động thờ phượng của ông hấp tấp, bồng bột và thiếu suy nghĩ, bởi vì ông đã bị xoáy chuyển bởi lẽ thật quá lớn lao cho chính mình. Nhưng trong phản ứng này, sứ đồ Giăng nhấn mạnh một nguyên tắc không di dịch, đó là trước sự mặc khải của Đức Chúa Trời, con dân Chúa đáp ứng trong sự thờ lại Chúa. Có một sự nối kết trực tiếp rõ ràng giữa sự mặc khải và sự thờ phượng. Thờ phượng luôn luôn là đáp ứng với sự mặc khải, và không có sự mặc khải thì không có sự thờ phượng. Vì thế lời Chúa luôn luôn là căn bản cho sự thờ phượng. Và nếu sự mặc khải được ban cho, lẽ thật về Chúa đã được tuyên bố cách rõ ràng mà không có sự thờ phượng, thì có một sự gãy đổ vô cùng nguy hại, có một sự cắt đứt tang thương trong tấm lòng những người đã thấy và nghe. Ở đây sứ đồ Giăng bị chấn động vượt quá sự tự chủ, cho nên ông chỉ phản ứng mà thôi, và phản ứng của ông là sự thờ phượng trước lời chân thật mặc khải đã được ban cho. Đây không phải là lần đầu tiên sứ đồ Giăng phản ứng cách phản xạ tự nhiên, nối kết sự thờ phượng như là đáp ứng với sự mặc khải. Trong đoạn 19, khi thiên sứ bày tỏ phước hạnh lớn lạ vô biên cho tất cả những người được mời đến dự tiệc cưới chiên con, và xác định đây là lời của Đức Chúa Trời. Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con, thiên sứ lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Thì sứ đồ Giăng phản ứng, tôi bèn gieo mình dưới chân người đặng thờ lại, xong người phán rằng, hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi, và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu, ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Thiên sứ là đối tượng đang đối thoại trực tiếp với sứ đồ Giăng, và chính thiên sứ là người ban cho sự mặc khải. Cho nên phản ứng của sứ đồ Giăng là thờ phượng với đối tượng mà mình nhận được sự mặc khải, dầu đây là sự sai trật, nhưng như tôi đã nói, nhấn mạnh nguyên tắc đáp ứng phải có đối với sự mặc khải của Đức Chúa Trời, đó là thờ phượng Ngài. Cả hai lần thiên sứ đều nói hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì sự mặc khải đến từ nơi Đức Chúa Trời là lời trung tín và chân thật. Cho nên ở đây, trước khi chúng ta phê bình về phản ứng của sứ đồ Giăng, chúng ta phải nhìn lại thái độ thờ ơ, hờ hững, lãnh đạm của chúng ta khi đối diện với lời mặc khải đã được ban cho trong Kinh Thánh, đặc biệt trong sách Khải Huyền mà chúng ta đang học. Nếu như chúng ta đã nói có một sự nối kết trực tiếp giữa sự mặc khải và sự thờ phượng, và sự thờ phượng luôn luôn là đáp ứng với sự mặc khải, thì đây là một lời buộc tội, một sự đòi hỏi đối diện tận sâu trong đáy lòng của chúng ta đối với sự cao quý mặc khải của Đức Chúa Trời. Cho nên trong cương vị nhân chứng trực tiếp đã được ban cho lời mặc khải, thì sứ đồ Giăng tuyên bố: chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Ông tuyên bố rằng đây là những lời chân chính, trung thực, đúng như sự xác định của thiên sứ. Nhưng sứ đồ Giăng cũng là người sống trong đức tin, sống trong hy vọng, chờ đợi ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm, cho nên ông cúi xuống trong sự cung kính tôn thờ. Tôi không nghĩ ở đây sứ đồ Giăng cúi xuống để tôn thờ thiên sứ, nghĩa là với định ý tôn thờ đối tượng là thiên sứ. Ông bị đánh ngã quỵ bởi sự cao cả tuyệt vời của lời mặc khải, cũng như các tiên tri thời xưa Ezechiel, Esai cũng ngã quỵ trước sự mặc khải lớn lao đã nhận được từ nơi Đức Chúa Trời. Cũng như ba sứ đồ khi xưa ngã quỵ trước sự vinh hiển của Chúa khi Chúa hóa hình, tiên tri Daniel thuật lại sự chấn động sâu xa khi đối diện với sự mặc khải từ nơi Chúa. Ở đây giúp cho chúng ta hiểu tình trạng của sứ đồ Giăng phản ứng với sự mặc khải rất huy hoàng. Tiên tri Daniel viết trong đoạn 8 câu số 16: ta nghe tiếng một người nam từ giữa bờ sông Ulai kêu và bảo rằng: Gabriel, hãy cho người này hiểu sự hiện thấy đó. Người bèn đến gần chỗ ta đứng. Khi người đã đến, ta kinh hãi và ngã sấp mặt xuống đất. Người bảo ta rằng: hỡi con người, hãy hiểu biết, vì sự hiện thấy đó có quan hệ với kỳ sau rốt. Khi người đương nói với ta, ta ngủ mê sấp mặt xuống đất, nhưng người đụng đến ta khiến cho ta đứng dậy. Tiên tri Daniel kinh hãi trước sự mặc khải đến nỗi phải xỉu xuống, và thiên sứ phải đỡ ông dậy để có thể tiếp tục nghe lời mặc khải. Cho nên sự bàng quan, lãnh đạm trước lời mặc khải của Chúa phơi bày một tấm lòng cứng cỏi, khô khan, ngay cả chống nghịch với lẽ thật quý báu mà mình được ban cho. Thiên sứ sửa sai sứ đồ Giăng với lời khuyên bảo ân cần: chớ làm vậy, ta là bạn, tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Đây là lời khuyến khích cao quý vô cùng. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Và thiên sứ là bạn đồng lao, là chiến hữu, cùng mang lấy gánh, trọng trách thi hành công việc Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta là những người hầu việc Đức Chúa Trời thì hiểu rằng thiên sứ là bạn với tôi tớ của Đức Chúa Trời và đứng chung trong sự thông công của công việc Chúa, là bạn, là anh em. Và sự nối kết rất diệu kỳ ở nơi đây: với ngươi, với anh em ngươi là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Đây là định nghĩa của những người tin Chúa, là tôi tớ Chúa, là anh em trong thân thể Chúa, là những người được ban cho sự mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời và là những người giữ lời mặc khải đã được ban cho. Và vị thiên sứ khả kính này phán dạy sứ đồ Giăng hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng ở đây sứ đồ Giăng sau khi đã bình tĩnh lại có lẽ muốn nói với thiên sứ rằng: xin lỗi, tôi đã bị chấn động quá đỗi bởi sự huyền nhiệm của sự mặc khải. Tôi biết tất cả chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời. Và nếu có một nguyên tắc áp dụng mà chúng ta phải học hỏi từ nơi sách Khải Huyền, đó là nguyên tắc thờ phượng. Sách Khải Huyền là sách về sự thờ phượng, bày tỏ sự thờ phượng, đưa ra nguyên tắc của sự thờ phượng, chỉ ra động cơ của sự thờ phượng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy xuyên qua quyển sách là sự thờ phượng. Nguyên cả đoạn 4 và đoạn 5 là hai đoạn ghi lại thời điểm bắt đầu sự phán xét của Đức Chúa Trời qua chiên con thâu hồi quyền cai trị trên toàn vũ trụ, thì là hai đoạn Kinh Thánh chép về sự thờ phượng trên trời trước ngôi Đức Chúa Trời và chiên con. Ở đoạn số 7, giữa sự bắt bớ kinh khủng của Antichrist, giết hại hàng ngàn hàng triệu những người tin Chúa, thì sứ đồ Giăng ghi lại sự thờ phượng của những người được cứu, của những người tuận đạo. Trong đoạn 11, khi vị thiên sứ thứ 7 thổi loa đánh dấu những tai nạn cuối cùng sắp xảy đến, thì 24 trưởng lão trên trời quỳ xuống thờ lại. Đây là hội thánh của Chúa đã được cất lên trên không trung, được xoáy động trước sự mặc khải tuyệt vời của vinh hiển Chúa, cho nên không có cách đáp ứng nào khác hơn là thờ phượng Chúa. Trong đoạn 12, khi con rồng là Satan bị quăng xuống đất, thì trên thiên đàng có tiếng lớn trỗi lên ca ngợi thờ phượng Chúa. Trong đoạn 15, trước khi bảy thiên sứ trút đổ bảy bát thịnh nộ cuối cùng trên đất, để kết thúc sự phán xét của Đức Chúa Trời trên sự chống nghịch của thế gian, thì tất cả thiên đàng một lần nữa ngừng lại trong sự thờ phượng, chúc tụng và ngợi khen. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Đây là câu hỏi cho tất cả những người đối diện với sự mặc khải. Ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Chúa? Và một lần nữa, Khải Huyền đoạn 19 ghi lại sự thờ phượng trên thiên đàng trước thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Hallelujah, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Và rồi sự vui mừng, ca ngợi, tôn vinh Chúa vì phước hạnh lớn của tiệc cưới chiên con. Hallelujah, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn. Và hai đoạn cuối cùng, đoạn 21-22, nói về sự vinh hiển của trời mới, đất mới của thành thánh Jerusalem, thì đặt tất cả sự mặc khải trên nền tảng của sự thờ phượng. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Chẳng có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Và bây giờ sứ đồ Giăng sau khi nghe và thấy những điều mặc khải đã được ban cho thì bị chấn động, ngã gục xuống trong phản ứng rõ ràng của sự thờ phượng. Nghĩa là xuyên qua toàn sách Khải Huyền, sự đáp ứng phải có từ tất cả tạo vật trong toàn cả vũ trụ, trên thiên đàng, trong không trung, trên đất, dưới đất, tất cả đều phải đáp ứng với sự thờ phượng. Khi sự mặc khải của Chúa được ban cho, 24 trưởng lão, 4 con sanh vật, tất cả thiên binh trên trời, tất cả những thánh đồ, toàn thể hội thánh được cất lên trên không trung, tất cả các thánh tuần đạo, tất cả những người kinh nghiệm sự sống lại thứ nhất, tất cả đều thờ phượng Chúa. Như vậy, sự đáp ứng phải lẽ đối với mặc khải của Đức Chúa Trời, thứ nhất là vâng phục, phước cho những kẻ giữ các lời tiên tri trong sách này. Thứ hai là thờ phượng. Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sắp mình xuống để thờ lại. Vâng phục lập tức, thờ phượng lập tức. Và bây giờ thứ ba, truyền rao lập tức. Truyền rao lập tức, câu số 10. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Thiên sứ nhấn mạnh sự cấp kiếp của Ngài Chúa tái lâm, thì giờ đã gần đến, và vì thế truyền cho sứ đồ Giăng không niêm phong những lời tiên tri đã được ban cho, không đóng sách lại. Cho nên sự mặc khải trong sách Khải Huyền, những lời tiên tri được ban cho là để mọi người có thể đọc và hiểu và đáp ứng. Có một số người cho rằng sách Khải Huyền dùng những biểu tượng để ẩn dấu định ý của tác giả, làm cho huyền bí hơn, bí mật hơn, như những câu sấm, những câu đố, và người đọc người nghe phải khám phá bí quyết để có thể hiểu được. Nhưng không phải vậy, sách Khải Huyền là sách mặc khải, là sách mở ra cho mọi người thấy, là sách tuyên rao cho mọi người nghe và sách giải nghĩa để mọi người hiểu. Khi một quyển sách được niêm phong là để đóng lại, để cất đi, không muốn được mở ra, không muốn ai biết, không muốn ai đọc. Cho đến một thời kỳ trong tương lai, khi người có thẩm quyền, có nhiệm vụ được giao phó mới có phép để mở ra. Ở đây thiên sứ nói đừng niêm phong, đừng đóng sách lại, cứ mở ra, cứ để cho mọi người thấy như lời gọi mời để đọc, để hiểu, để làm theo, để đáp ứng. Lời của thiên sứ dặn dò sứ đồ Giăng ở đây khác hơn với lời đã được thẩm định cho tiên tri Daniel sau khi ông được nhận sự mặc khải. Trong Daniel đoạn 8 câu 26, ông viết: "Vả sự hiện thấy về các buổi chiều và các buổi mai mà đã nói đến là thật, nhưng ngươi hãy giữ kín sự hiện thấy đó, vì nó quan hệ với sau nhiều ngày." Thiên sứ là đấng Đức Chúa Trời đã sai phái để bày tỏ sự mặc khải cho tiên tri Daniel, dặn dò ông rằng đây là những lời thật, tương tự như lời công bố về sự mặc khải là trung tín và chân thật trong sách Khải Huyền. Nhưng ở đây, tiên tri Daniel được dặn dò rằng, ngươi hãy giữ kín sự hiện thấy đó, vì nó quan hệ với sau nhiều ngày, vì nó quan hệ đến chuyện tương lai. Và ở cuối sách tiên tri Daniel đoạn 12, thì một lần nữa, thiên sứ nhấn mạnh với Daniel, còn như ngươi, hỡi Daniel, ngươi hãy đóng lại những lời này, và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Sự khác biệt này giúp cho chúng ta hiểu tiến trình mặc khải. Trong thời điểm của tiên tri Daniel, sự mặc khải về ngày Chúa Giê-xu tái lâm chưa được ban cho cách hoàn toàn, vì Chúa Giê-xu chưa được sanh ra, hội thánh chưa được thành lập và sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong bộ sách Tân Ước chưa được bắt đầu. Cho nên quyển sách mặc khải được giao phó cho tiên tri Daniel cần được đóng lại chờ đợi ngày mà sự mặc khải tiếp tục được ban cho. Bây giờ ở sách Khải Huyền thì không còn sự mặc khải mới mẻ nào sẽ được ban cho nữa, tất cả đã được ban cho rồi. Tất cả những lẽ đạo về ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm đã được ban cho cách toàn vẹn, không một dữ kiện nào thêm, không một dữ kiện nào bớt. Và vì ngày Chúa tái lâm là ngày cấp kiếp xảy ra, là chuyện cần kề sắp xảy đến, không đòi hỏi một điều kiện nào phải xảy ra trước khi những lời tiên tri này được thi hành. Cho nên thiên sứ dặn dò sứ đồ Giăng chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này. Một chi tiết nhỏ đó là thiên sứ nói những lời tiên tri trong sách này, không nói một cách tổng quát là lời tiên tri trong sách này như là một đơn vị, nhưng nói về những chi tiết đã được bày tỏ trong lời tiên tri này, những lời tiên tri đã được ban cho, những chi tiết đã được ban cho, những sự kiện đã được bày tỏ. Đây là những điều phải loan báo, đây là những lẽ đạo phải được tuyên rao trong hội thánh để ban cho con dân Chúa lòng trông cậy và hy vọng sống của đức tin, đồng thời cũng phải được tuyên rao trong thế gian để những người đang sống trong sự phản nghịch chống đối ân điển Đức Chúa Trời có thể nghe được lời răn bảo kêu gọi đem đến sự an năng. Cho nên ở đây khi chúng ta học sách Khải Huyền thì chúng ta học chi tiết, học tuần tự theo hệ thống, y theo như cách mà sự mặc khải được ban cho sứ đồ Giăng, vì đây là những lời tiên tri đã không bị niêm phong, nhưng được mở sẵn sàng để chúng ta đọc, hiểu và làm theo. Cho nên một lần nữa chúng ta nhắc lại, phương cách để hiểu sách Khải Huyền là hiểu những lời, những chữ, những chi tiết, những dữ kiện đã được ban cho trong sự mặc khải, không niêm phong, không giấu kín. Nghĩa là chúng ta không tìm những ý nghĩa sâu nhiệm, huyền bí được giấu ở trong những biểu tượng lạ lùng, những câu đố khó khăn, khúc mắc. Đó không phải là định ý của tác giả sách Khải Huyền là Đức Thánh Linh, cũng không phải phương pháp Chúa dùng để ban lời mặc khải. Nhưng là tất cả những lời viết ra, những dữ kiện đã trình bày là để người đọc, người nghe có thể hiểu, có thể đáp ứng bằng cách giữ lấy và làm theo. Vì đây không phải là những lời được niêm phong, giấu kín. Ngay từ đầu sách Khải Huyền trong đoạn 1 câu 11, sứ đồ Giăng đã được giao trách nhiệm qua lệnh truyền từ Chúa. Đều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh. Và như chúng ta đã học, một lời chúc phước đặc thù được ban cho sách Khải Huyền đó là phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Nghĩa là hội thánh có trách nhiệm phải giảng dạy sách Khải Huyền, chi tiết sách Khải Huyền, lẽ đạo của sách Khải Huyền. Người tín hữu có bổn phận phải học hỏi sách Khải Huyền để biết về sự mặc khải đã được ban cho, về lẽ đạo Chúa tái lâm, và có trách nhiệm rao truyền, chia sẻ, phổ biến cho những người khác để họ cùng được phước đọc, nghe và làm theo giữ lấy lời tiên tri trong sách này. Và nếu có một thời điểm cấp kiếp phải truyền rao sứ điệp của sách Khải Huyền, thì thời điểm đó là bây giờ, là ngày hôm nay, vì ngày mai sẽ cấp kiếp hơn, và ngày sau đó lại càng cấp kiếp hơn nữa. Một người đã tin nhận Chúa, và có Kinh Thánh trong tay, và có khả năng để đọc và học, thì không có lý do nào tránh né sách Khải Huyền, vì định ý của Chúa không niêm phong lời mặc khải để con cái Ngài có thể đọc, lấy, học, lấy và làm theo. Hơn nữa, nếu một người tín đồ của Chúa đã đọc và học sách Khải Huyền và biết những dữ kiện sẽ xảy ra, biết phước hạnh vô bờ bến sẽ được ban cho tất cả những người đáp ứng với ân điển của Chúa, nghe lời mời gọi của Chúa, đầu phục Chúa, ăn năn tội mình, tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, mà khư khư giữ lấy riêng cho mình hay giữ trong vòng hội thánh, trong khi đó cũng biết chắc rõ ràng rằng cả thế giới sẽ đi vào sự phán xét kinh khủng từ nơi Đức Chúa Trời trong 7 năm đại nạn để chuẩn bị cho sự phán xét đời đời cuối cùng trong hỏa ngục cho tất cả những người không tin, không nhận, không sống trong ân điển. Và nếu hội thánh không rao báo sứ điệp của sách Khải Huyền ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm thì ai có thể nghe, ai có thể đáp ứng? Nếu người tin Chúa không trình bày vấn đề, không giải thích sự mặc khải, không tỏ bày những lời Chúa mở ra, không niêm phong để tất cả mọi người, ngay cả những người trong thế gian có thể đến với lẽ thật này, hầu có thể tìm được sự sống trong ân điển, thì ai là người mang trách nhiệm? Thiên sứ nói với sứ đồ Giăng, đừng niêm phong những lời tiên tri trong sách này, để tất cả mọi người có cơ hội đối diện với lẽ thật trong sự mặc khải để được ban cho, không muốn thiếu một ai, không muốn mất một người nào, vì thì giờ cấp kiếp xảy ra.
Một đêm kia trong mơ mông lung, giấc mơ êm ái vô cùng. Tại đường thành xưa Jerusalem, gần đền thờ tôi đứng xem. Chợt nghe bao em thơ ca vang, tiếng ca bay tới thiên đàng. Nơi muôn thiên thần bay rất cao, lời tung hô rung ngàn sao. Nghe vang vang tiếng ca muôn thiên thần, sương ca dư âm rộn ràng. Jerusalem, Jerusalem, tung hô người ca. Xa vắng im lìm và ngàn lời ca vang hosanna chợt nhẹ nhàng bay rất xa. Trời đang ban trưa bỗng âm u, bóng mây che khuất mặt trời. Trong mơ tôi chợt trông thấy trên đồi xa ba cây thập giá. Trong mơ tôi thấy Chúa soi tràn hòa, bầu trời rạng ngời hào quang lung linh, thiên cung muôn nơi mở toang. Nơi đây tưng bừng lối đi thênh thang thành dần, bước lên vui mừng thành không trăng sao soi. Ngày không vùng dương vân sáng, nơi đây huy hoàng Jerusalem thành không bao giờ đổi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.